chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình sáng thứ ba ngày 7 tháng 5 năm 2024 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trong đó điểm nhấn là lễ diễu binh diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người.
Nhân sự kiện đặc biệt này, chương trình cũng giới thiệu đến quý vị những câu chuyện truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ của những người chiến sĩ Điện Biên năm xưa và mẫu chuyện về cô học trò Cần Thơ được vinh dự góp mặt trong liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ năm 2024.
Cục Hàng không Việt Nam thành lập đoàn kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không.
Giá cà phê và sầu riêng giảm mạnh trong khi giá lúa của vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục duy trì mức cao do nguồn cung hạn chế.
Từ ngày 15 tháng 6 tới, xe được miễn kiểm định lần đầu khi đến làm thủ tục, lập hồ sơ phương tiện, phải trả phí thay vì miễn phí như hiện nay.
Nam Bộ được dự báo có thể xuất hiện đợt nắng nóng nửa đầu tháng 5, nguy cơ cháy rừng ở mức cao, phải chờ đến giai đoạn nửa cuối tháng 5 mới có mưa chuyển mùa.
Bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chương trình. Thưa quý vị, sáng nay lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 1954, 7 tháng 5 2024 sẽ diễn ra tại sân vận động tỉnh Điện Biên. Lễ kỷ niệm được tổ chức quy mô cấp quốc gia là sự kiện đặc biệt quan trọng có ý nghĩa tầm vóc, giá trị to lớn, khơi dậy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chương trình lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra với 7 nội dung chính gồm lễ chào cờ, biểu diễn trống hội, trình diễn nghệ thuật, công bố quyết định đón nhận quân chương, khen thưởng và trọng tâm là lễ diễu binh diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người. Mở đầu màn diễu binh diễu hành là các biên đội trực thăng vũ trang thuộc quân chủng phòng không không quân, quân đội nhân dân Việt Nam mang theo cờ đảng, cờ tổ quốc, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất kiên cường dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa lịch sử to lớn mang tầm thời đại sâu sắc.
Với các mô hình xe rước và các khối, đội hình diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, thể hiện khí phách sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng, cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 10 giờ sáng nay, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ sẽ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam toàn bộ chương trình buổi lễ kỷ niệm lễ duyệt binh nhân sự kiện lịch sử quan trọng này. Mời quý vị đón theo dõi.
Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trước đó vào hôm qua, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước cùng các bộ ban ngành trung ương và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta giành độc lập tự do, làm nên những thắng lợi vẻ vang. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đã tạo ra những thay đổi căn bản trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, ngoại giao cho cách mạng Việt Nam, đồng thời mở đầu một giai đoạn mới, miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân.
Những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như những đóng góp của hậu phương miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam đã củng cố niềm tin của nhân dân hai miền vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến, để rồi phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, quyết chiến, quyết thắng của Điện Biên Phủ và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn, đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và đội quân chư hầu, giải phóng và thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Thưa quý vị, cách đây 70 năm, những chiến sĩ Điện Biên cũng đang ở độ tuổi thanh xuân đã viết nên một trang sử hào hùng về chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, để cả thế giới biết đến một Việt Nam kiên trung bất khuất. Chiến tranh đã lùi xa, những chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến ngày nào, nay đều đã ở tuổi ngoài 90. Những câu chuyện, những bài học của họ tiếp tục truyền cảm hứng, hun đúc tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, tiếp bước truyền thống cha anh.
Tại cuộc gặp gỡ giữa chiến sĩ Điện Biên năm xưa và thế hệ trẻ tại Bảo tàng Quân khu 9, dù ở tuổi 90, ông Nguyễn Giang Kha, hiện sinh sống ở phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, vẫn nhớ như in những ký ức của 70 năm trước khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Say sưa kể về chiến thắng, ông bồi hồi xúc động nhắn nhủ với các bạn trẻ.
Tôi có một lời thế này, thế hệ nối tiếp thế hệ, đất nước ta đất anh hùng, bao nhiêu xương máu, phải có ngày hôm nay. Các cháu cố gắng giữ, một giá là phải giữ, chứ không vì vấn đề tiền bạc hay gì không cần. Ta nguyện ta giữ độc lập, tự do, dân chủ, thế thôi, không vì dân mà. Tôi thấy ý kiến cả là các cháu cố gắng học tập giỏi và lên làm kỹ sư, làm kinh tế cho đất nước nó giàu lên.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Tân An, quận Ninh Kiều, nói.
Gặp bác Kha là một trong những nhân chứng sống trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Việc mà bác truyền đạt lại những cái kinh nghiệm cũng như là những cái quá trình, hành trình mà bác đã trải qua trong lịch sử, nó cũng là một cái dấu ấn sâu sắc trong em cũng như là trong các bạn trong đoàn, giúp cho tụi em hiểu sâu hơn về sự khó khăn gian nguy của bộ đội ta ngày xưa, và nhờ đó thì đôn đốc chúng em cố gắng nhiều hơn nữa trong công tác, công việc cũng như là trong học tập, để mà có thể giúp đỡ được cho đất nước mai sau.
Trong nhiều hoạt động hướng về kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Tuổi Trẻ Cần Thơ phối hợp với các cấp hội cựu chiến binh thành phố đến thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đang sinh sống trên địa bàn. Qua đây, ý nghĩa tầm vóc sự kiện lịch sử quan trọng này càng được thế hệ trẻ cảm nhận gần gũi sâu sắc hơn. Bà Đinh Thị Thoa, dân công quả tuyến chiến dịch Điện Biên Phủ, và ông Nguyễn Duy Khải, chiến sĩ chiến dịch Điện Biên Phủ, tâm sự.
Thì chúng tôi bây giờ, chúng tôi chỉ mong nữa, các anh, các chị, các cháu noi cái gương đó để mà tiếp bước cha anh, tiếp tục để mà làm nên cái sự nghiệp ngày hôm nay. Có ngày hôm nay là cũng mất mát nhiều lắm, phải giữ gìn cái bản sắc dân tộc của con người Việt Nam, gọi là lòng yêu nước vô bờ bến.
Các bạn thanh niên thì tôi nghĩ rằng thì là phải có cái mục tiêu phấn đấu của mình trên mỗi cương vị công tác của mình, để mà làm sao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mà có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì chế độ ta mới phát triển được.
Chị Trần Thị Kiều Dân, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, chia sẻ.
Đến thăm các cụ quân nhân đã từng chiến đấu trong chiến thắng Điện Biên Phủ vào năm 1954, dưới 56 ngày đêm chiến đấu oanh liệt, thì em rất đổi tự hào và biết ơn những các vị cha ông ta ngày trước đã hy sinh chiến đấu, cống hiến hết mình thời tuổi trẻ để giành độc lập cho đất nước. Em sẽ cố gắng hết mình để phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông ta ngày trước.
Anh Ngô Minh Pha, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, nói thêm.
Tự hào với những gì mà các cô chú đã thực hiện, thì qua đó thì đối với đoàn viên thanh niên thì cũng noi gương theo, hết lòng thực hiện các việc có ích trong thời gian tới, cũng là định hướng tuyên truyền cho các bạn đoàn viên thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương.
Mãi ghi nhớ công ơn các thế hệ đi trước, Tuổi Trẻ Cần Thơ đang nỗ lực từng ngày trong học tập lao động để tiếp nối tinh thần quyết chiến, quyết thắng của các chiến sĩ Điện Biên năm xưa, xây dựng quê hương đất nước ngày thêm giàu đẹp.
Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường. muôn mặt đời thường.
Quý thính giả thân mến, là một trong ba thiếu nhi tại thành phố Cần Thơ góp mặt trong liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ 5 năm 2024. Em Hà Khánh Đan là học sinh trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh đã có nhiều trải nghiệm và hoạt động phong phú về con người vùng đất Điện Biên. Sở hữu thành tích học tập nổi bật cùng tham gia các hoạt động đội đạt được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi là những yếu tố để Khánh Đan được chọn tham gia liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên. Tiếp theo chương trình, phóng viên Ngọc Ngân giới thiệu đến quý vị về cô học trò xuất sắc này.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có nền tảng giáo dục tốt, nên ngay từ nhỏ, em Hà Khánh Đan, trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh đã ý thức phải luôn chăm chỉ hết mình, tự giác trong học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt. Ba năm học cấp 2, Đan đạt học sinh xuất sắc và học sinh tiêu biểu toàn khối với số điểm trung bình là 9,9 và đạt các giải huy chương vàng, huy chương đồng trong đấu trường toán học. VEO Edu cấp thành phố, UOE đạt các giải thưởng cấp trường, cấp quận, cấp thành phố, cấp quốc gia. Là điên độ phó của trường, Khánh Đan tham gia nhiều phong trào như uống nước nhớ nguồn, nuôi heo đất, thành viên trong câu lạc bộ Tuổi Hồng, giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh tham gia các phong trào, em còn vận động các bạn cùng tham gia. Khánh Đan nói:
mỗi ngày đi học về thì em sẽ chủ động ôn lại bài mới cũng như là tìm hiểu những cái kiến thức để vận dụng nó vào đời sống thực tiễn. Trên lớp em luôn chú ý lắng nghe và năng nổ phát biểu để xây dựng bài. Những hoạt động về đội nhóm, em đã xây dựng cái kế hoạch một cách cụ thể để em có thể cân bằng về học tập và hoạt động.
Khánh Đan còn được biết đến là cây tài năng của câu lạc bộ đàn guitar, câu lạc bộ âm nhạc của trường. Em Nguyễn Khánh Hà, học sinh trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, quận Ninh Kiều chia sẻ.
Trong suốt khoảng thời gian tiếp xúc và học tập chung thì em thấy bạn Khánh Đan là một người học sinh gương mẫu, chăm chỉ trong học tập. Đồng thời thì bạn cũng rất là siêng năng và có tinh thần trách nhiệm, rất tích cực tham gia các hoạt động và phong trào do nhà trường, đội và địa phương tổ chức.
Thầy Nguyễn Ngọc Thọ, tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, quận Ninh Kiều nhận xét.
Hà Khánh Đan là một học sinh giỏi, chăm ngoan, học tốt tất cả các bộ môn. Còn riêng đối với phong trào công tác đội, với cương vị em là liên đội phó, thì em luôn năng nổ, nhiệt tình, hòa đồng với bạn bè. Trong công tác đội thì khi liên đội giao phó thì em luôn hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, thu hút được đông đảo lực lượng đội viên của liên đội tham gia.
Chính những nỗ lực phấn đấu của bản thân, em Khánh Đan đã có cơ hội vinh dự trở thành đại biểu tham dự liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ 5 năm 2024. Em bày tỏ:
trước đây em chỉ được biết đến Điện Biên Phủ thông qua các bài học, qua sách báo trên trường lớp hoặc là lời của giáo viên dạy. Nhưng mà qua cái hoạt động lần này thì em được tận mắt chứng kiến, được tham quan cái di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ. Thì từ đó em cảm thấy rất là tự hào và biết ơn công lao của cha anh, của bao thế hệ đi trước. Em sẽ không ngừng nỗ lực học tập, ra sức rèn luyện để trở thành đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là những chiến sĩ nhỏ Điện Biên.
70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã qua đi, nhưng âm hưởng ý nghĩa lịch sử vẫn còn động mãi trong tâm trí của mỗi người con đất Việt. Khánh Đan và những thiếu nhi thành phố luôn cố gắng hàng ngày, nỗ lực học tập rèn luyện để góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, xứng đáng với hy sinh, cống hiến của cha ông.
Chương trình Chào Buổi Sáng được tiếp tục với các thông tin trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ quyết định tặng và truy tặng huy hiệu đảng cho 336 đảng viên.
Ban Thường vụ Thành ủy quyết định tặng huy hiệu đảng cho 331 đảng viên, trong đó tặng huy hiệu đảng 65 năm cho 4 đảng viên, tặng huy hiệu đảng 60 năm cho 25 đảng viên, huy hiệu 55 năm cho 38 đảng viên, tặng huy hiệu đảng 50 năm cho 27 đảng viên, tặng huy hiệu đảng 45 năm cho 56 đảng viên, tặng huy hiệu đảng 40 năm cho 78 đảng viên và tặng huy hiệu đảng 30 năm cho 103 đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy truy tặng huy hiệu Đảng 70 năm, 65 năm, 60 năm, 40 năm và 30 năm cho 5 đảng viên.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ thông tin trong số 125 chỉ huy đội, đội viên tiêu biểu toàn quốc vừa đạt giải thưởng Kim Đồng năm học 2023-2024 thì thành phố Cần Thơ có 2 học sinh.
Đó là em Nguyễn Lê Lâm Khang, học sinh lớp 8A3, trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều và em Lâm Thị Uyển Nhi, học sinh lớp 9A3, trường Trung học cơ sở Thái Long, quận Ô Môn. Giải thưởng Kim Đồng là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn được trao hàng năm cho các em đội viên và cán bộ chỉ huy đội có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Dự kiến Trung ương Đoàn Hội đồng đội Trung ương sẽ tổ chức trao giải thưởng vào ngày 12 tháng 5 năm 2024 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.
Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức lễ vinh danh các bác sĩ Việt Nam trúng tuyển chương trình bác sĩ nội trú Hoa Kỳ năm 2024. Tại buổi lễ, 18 bác sĩ Việt Nam đã xuất sắc thi đậu kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú Hoa Kỳ qua các năm, được Trường Đại học Nam Cần Thơ vinh danh và trao các giải thưởng như giải thưởng nhà nghiên cứu sáng tạo, người truyền cảm hứng, vân vân.
Tại Hoa Kỳ, việc trở thành bác sĩ nội trú phải trải qua chương trình đào tạo kéo dài từ 3 đến 7 năm tùy theo chuyên ngành, và việc trở thành bác sĩ nội trú đối với các bác sĩ Việt Nam là rất khó vì phải trải qua kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú Hoa Kỳ. Trong thời gian qua, có nhiều bác sĩ trẻ tại Việt Nam được sự hướng dẫn của Phó Giáo sư Bác sĩ Philip Trần, tên đầy đủ là Trần Văn Phúc, đến từ Trung tâm Y khoa và Tim mạch Quốc tế thuộc Trường Đại học Mid Western Hoa Kỳ, đã tận tình hướng dẫn hỗ trợ các bác sĩ trong việc làm hồ sơ chuẩn bị kiến thức kỹ năng cho kỳ thi tuyển, cũng như quá trình học tập tại môi trường y khoa quốc tế, với hy vọng sẽ đóng góp cho sự phát triển của ngành y học nước nhà.
Thưa quý vị, bến phà Cần Thơ, thị xã Bình Minh sau một ngày hoạt động trở lại theo gia hạn của Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều, thì đến trưa ngày hôm qua lại nhận thêm quyết định mới của trạm cảnh sát đường thủy Hưng Phú là tạm ngưng hoạt động để chờ Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều có ý kiến chính thức.
Như vậy, từ ngày 3 tháng 5 đến nay đã nhận 3 quyết định của ngành chức năng liên quan đến hoạt động của bến phà Cần Thơ, thị xã Bình Minh. Đó là quyết định tạm dừng hoạt động từ ngày 3 tháng 5 để bổ sung thủ tục pháp lý còn thiếu. Đến ngày 5 tháng 5, Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều cho phép bến phà hoạt động trở lại và gia hạn đến tháng 6 năm 2024 để hoàn tất thủ tục. Tuy nhiên, thì đến trưa 6 tháng 5, theo ý kiến của trạm cảnh sát đường thủy Hưng Phú yêu cầu tạm dừng. Theo ghi nhận của chúng tôi, trưa qua do phà ngưng chạy đột ngột nên tại bến rất đông hành khách, trong đó có học sinh đã bị kẹt lại.
Phần tin kinh tế thị trường sẽ tiếp nối chương trình chào buổi sáng. Thưa quý vị, Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu.
Thông tin từ Tổng cục Thuế Bộ Tài chính, đến nay mặc dù toàn bộ cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, nhưng vẫn cần tăng cường kiểm tra giám sát để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong việc xuất cấp hóa đơn điện tử khi bán lẻ xăng dầu cho từng khách hàng. Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị xử lý nghiêm các hành vi gian dối như sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, đồng thời phối hợp các đơn vị cung cấp các giải pháp về thiết bị cột bơm hóa đơn điện tử để hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nghiên cứu, nâng cấp kết nối với cơ quan thuế phù hợp mô hình kinh doanh, thực tế hoạt động của doanh nghiệp.
Cục Hàng không Việt Nam cũng vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam. Thời hạn kiểm tra trong 3 ngày làm việc, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 5 năm 2024. Thời kỳ kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam từ ngày 1 tháng 1, 2024 đến ngày ban hành quyết định là ngày 4 tháng 5 và các thời kỳ khác có liên quan đến nội dung kiểm tra.
Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương rà soát kiểm tra ngay công tác bán vé, thực hiện kê khai, niêm yết giá công khai minh bạch thông tin về giá vé máy bay của các hãng hàng không. Trường hợp phát hiện bất thường kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý ngay vi phạm theo thẩm quyền nếu có, đồng thời tổ chức thanh kiểm tra công tác bán vé thực hiện kê khai, niêm yết giá của các hãng hàng không, tuyệt đối không để tình trạng tăng giá trái quy định. Bộ Giao thông Vận tải ghi nhận thời gian qua tình trạng giá vé máy bay của các hãng hàng không nội địa tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu đi lại của người dân, nhất là trong dịp cao điểm như lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5.
Tiếp đà tăng của tuần trước thì giá vàng trong nước bật lên khá mạnh ngay đầu tuần, vượt lên trên mốc 86.200.000 đồng một lượng vào sáng hôm qua. Tuy nhiên đến đầu giờ chiều thì đã có sự điều chỉnh. Cụ thể, giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC giao dịch ở mức 83.700.000 đồng một lượng mua vào và bán ra là 85.900.000 đồng. Lần lượt tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều mua trong khi giữ nguyên ở chiều bán.
Giá vàng nhẫn công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC tăng thêm 100.000 đồng một lượng mỗi chiều và duy trì mức trên trong cả ngày. Với giá mua vào là 73.200.000 đồng một lượng, bán ra 74.900.000 đồng một lượng. Trong nước, các hoạt động quản lý thị trường vàng tiếp tục được đặc biệt chú trọng. Tuần trước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành chỉ thị số 14 ngày 2 tháng 5 2024, trong đó một trong các nhiệm vụ giao Ngân hàng Nhà nước là thực hiện ngay công tác thanh kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng.
Số liệu vừa công bố của Ngân hàng Nhà nước cho thấy thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán điện tử ở Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh, trong đó phương thức thanh toán qua mã QR đang dần trở nên phổ biến và được nhiều người quen dùng. Trong 2 tháng đầu năm nay, thanh toán bằng phương thức quét mã QR tại Việt Nam đã tăng hơn 800% về số lượng và trên 1.100% về giá trị.
Mã QR đang hiện hữu ở khắp mọi nơi khi chúng ta đi ăn uống hay mua sắm, dù ở trung tâm thương mại, cửa hàng, chợ dân sinh hay thậm chí là hàng rong trên vỉa hè. Với tốc độ tăng trưởng nhanh của các giao dịch thanh toán điện tử như hiện nay khoảng 20% mỗi năm, cần đảm bảo hệ thống hạ tầng thanh toán quốc gia được an toàn, ổn định và thông suốt. Song song đó, làm việc đảm bảo chi phí xử lý giao dịch thấp nhất có thể, qua đó cung cấp nền tảng thanh toán góp phần phổ cập tài chính toàn diện. NABARD đang phối hợp các ngân hàng và cơ quan quản lý đưa ra thêm một số giải pháp bổ trợ nhằm giám sát, phát hiện sớm tài khoản có dấu hiệu gian lận, giả mạo nhằm hạn chế rủi ro cho khách hàng khi thực hiện giao dịch.
Là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt được ưa chuộng nhất hiện nay, mã QR mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng như chuyển khoản nhanh chóng, thông tin chính xác, giảm bớt nhiều thao tác. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích này thì phía ngân hàng cũng có những lưu ý đối với khách hàng khi sử dụng hình thức thanh toán qua mã QR.
Đối với khách hàng khi sử dụng thẻ tín dụng, ngân hàng cũng khuyến cáo một số điểm lưu ý. Khách hàng không cho người khác sử dụng thẻ của mình, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu hoặc mã OTP cho người sử dụng khác, không truy cập vào các đường link đến các website lạ có nghi ngờ gian lận giả mạo, không sử dụng các thiết bị công cộng để thực hiện các giao dịch thanh toán đặc biệt. Khách hàng cũng cần phải lưu ý phải đăng ký biến động số dư để theo dõi các giao dịch của mình. Trong trường hợp phát sinh các giao dịch nghi ngờ, khách hàng phải thông báo ngay đến ngân hàng thanh toán thẻ hoặc sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử để khóa thẻ ngay. Bên cạnh đó, khách hàng cũng cần lưu ý phải trả nợ thẻ tín dụng đến hạn khi ngân hàng thông báo để tránh phát sinh nợ xấu ngoài mong muốn.
Thưa quý vị, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, xuất khẩu cá tra giá trị gia tăng sang Trung Quốc và Mỹ tăng ấn tượng. Theo đó, thì kim ngạch xuất khẩu cá tra chế biến giá trị gia tăng trong 3 tháng đầu năm nay đạt 9 triệu đô la, tăng 16% so với cùng kỳ và chiếm 2% tỷ trọng.
Ngoài các thị trường lớn thì xuất khẩu cá tra sang một số thị trường nhỏ đang hứa hẹn nhiều tiềm năng trong tương lai như UAE hay Đức. VASEP đánh giá mặc dù quý 1 năm nay xuất khẩu cá tra có những dấu hiệu tích cực, tuy nhiên nhu cầu tại các thị trường chính chưa phục hồi mạnh, dự báo tình hình sẽ tốt hơn từ quý 3 và quý 4, kéo theo xu hướng giá sẽ được điều chỉnh tăng ít nhất khoảng 10% so với giá hiện tại. Doanh nghiệp nên cân nhắc giá xuất khẩu hợp lý và điều chỉnh tăng dần từ 5 đến 10% từ nay cho đến quý 3 và quý 4. Áp lực tồn kho của doanh nghiệp đã giảm dần sẽ là cơ hội để tăng sản xuất và thực hiện những đơn hàng mới với mức giá tốt hơn.
Sau khi vượt đỉnh lịch sử với trên 130.000 đồng một ký, thì giá cà phê đã rớt mạnh những ngày gần đây. Ngày hôm qua, giá cà phê trong nước giảm còn khoảng 100.000 đồng một ký, giảm khoảng 30.000 đồng trong vòng chưa đầy một tuần.
Hiện giá cà phê trung bình ở các tỉnh Tây Nguyên là 100.800 đồng ký, giá cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 101.500 đồng ký. Cụ thể, tại Lâm Đồng và các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê Nhân Xô thu mua với giá 100.000 đồng ký. Theo các chuyên gia, giá cà phê trong nước nối dài đà giảm mạnh trong những ngày vừa qua và đạt mức thấp nhất trong một tháng qua là do nguồn cung cà phê toàn cầu tăng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu cà phê tháng 4 đạt 170.000 tấn với giá trị là 644 triệu đô la.
Hiện nay, vườn sầu riêng tại tỉnh Tiền Giang đang bước vào vụ thu hoạch. Đợt thu hoạch chính vụ này, nhà vườn kém vui vì năng suất giảm, giá lại giảm sâu.
Tại địa bàn huyện Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang, 2 tháng trước, giá sầu riêng mỏng thông trên 200.000 đồng ký, nay giảm còn gần 100.000 đồng ký. Sầu riêng đi 650.000 đồng ký, nay giảm còn 55.000 đồng ký. Với mức giá này, nhà vườn lãi chưa đến 15.000 đồng ký. Không chỉ giảm giá mà năng suất vườn sầu riêng các huyện Cái Lậy, Châu Thành, thị xã Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang giảm nhiều so với cùng vụ các năm trước. Để có đủ hàng xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp phải đến các tỉnh miền Tây như Hậu Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cần Thơ để thu mua sầu riêng. Hiện tổng diện tích sầu riêng trên địa bàn khoảng 21.790 ha, trong đó diện tích cho trái gần 15.000 ha.
Giá lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua tiếp tục duy trì ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung hạn chế do vụ đông xuân ở khu vực này đã cơ bản thu hoạch xong. Giá gạo xuất khẩu đã ghi nhận sự tăng giá nhẹ trở lại.
Với mặt hàng gạo trên thị trường bán lẻ tại An Giang, gạo thường có giá từ 14 đến 16.000 đồng ký, gạo thơm thái hạt dài 19 đến 20.000 đồng ký, jasmine 17.500 đến 19.000 đồng ký, gạo trắng thông dụng 17.000 đồng ký, gạo nàng qua 19.500 đồng ký. Về xuất khẩu, các thương nhân cho biết gạo 5% tấm Việt Nam được chào bán ở mức 577 đến 580 đô la một tấn vào ngày 2 tháng 5, tăng nhẹ so với một tuần trước đó. Trong 4 tháng năm 2024, xuất khẩu gạo đã đạt 3.230.000 tấn, tăng gần 12% với hơn 2 tỷ đô la, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này nhờ giá xuất khẩu gạo bình quân từ đầu năm đạt 644 đô la một tấn, tăng hơn 22%.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết dự kiến sản xuất lúa của cả nước năm 2024 này sẽ đạt 43 triệu tấn. Với sản lượng này sẽ đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu hơn 8 triệu tấn. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 6 tới đây thì xe được miễn kiểm định lần đầu khi đến làm thủ tục lập hồ sơ phương tiện, phải trả mức phí là 46.000 đồng cho mỗi phương tiện, không miễn phí như hiện nay. Đây là nội dung trong thông tư số 11 năm 2024 quy định về mức giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với những phương tiện được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định do Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 tới.
Theo đó, ô tô thuộc diện được miễn đăng kiểm lần đầu khi đến các trung tâm đăng kiểm, nộp giấy tờ để làm thủ tục lập hồ sơ phương tiện phải trả mức phí là 46.000 đồng một phương tiện. Đối với dịch vụ in lại tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định, các trung tâm được thu 23.000 đồng mỗi xe một lần. Mức thu này bằng 50% mức giá lập hồ sơ phương tiện. Giá dịch vụ nêu trên đã bao gồm chi phí tổ chức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.
Trước tình hình thời tiết nắng nóng vẫn còn diễn biến phức tạp, nước mặn xâm nhập sâu ở các huyện ven biển và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ngày hôm qua, lực lượng vũ trang quân khu 9 đã chỉ đạo cho Cục Hậu cần quân khu phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng huy động lực lượng phương tiện, vận chuyển, cấp nước ngọt miễn phí cho người dân.
Đợt này, Cục Hậu cần quân khu 9 đã huy động 8 xe gồm 7 xe loại 7,5 tấn và 1 xe tải 1,2 tấn thuộc Lữ đoàn Vận tải 659 cùng nhiều cán bộ chiến sĩ vận chuyển, cấp miễn phí gần 1.000 khối nước ngọt cho nhân dân 5 xã của huyện Trần Đề, đồng thời tặng 224 dụng cụ trữ nước các loại cho bà con gặp khó khăn, gồm 16 bồn nhựa loại 2 khối, 80 bồn nhựa loại 180 lít, 128 can loại 30 lít. Huyện Trần Đề hiện có trên 5.500 hộ thiếu nước sinh hoạt, 16 trạm cấp nước toàn huyện đang hoạt động hết công suất với 11.083 mét khối ngày đêm nhưng vẫn không đảm bảo đủ nước cấp cho người dân. Lãnh đạo địa phương này cho biết nguyên nhân thiếu hụt nước sinh hoạt là do nguồn nước từ giếng khoan sụt giảm. Nước sông ao hồ bà con sử dụng trước đây nay đã bị nhiễm mặn khiến tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trầm trọng hơn.
Sau một thời gian hạn mặn gây gắt, thì hiện nay độ mặn trên các nhánh sông chính như là sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên đã giảm dần.
Việc này cũng đồng nghĩa khu vực xuất hiện nước ngọt trên các nhánh sông nhiều hơn và lùi dần về phía hạ nguồn sông hơn. Và trong hai ngày qua, nhiều hộ dân ở đây đã kịp bơm đầy một ao nước ngọt đủ xài cho khoảng một tuần tới. Tại Tiền Giang hiện nay, cống ngăn mặn Nguyễn Tuấn Thành nằm dọc sông Tiền cách cửa sông khoảng hơn 50 km đã được mở vì độ mặn đã giảm, không còn đe dọa gây ảnh hưởng nguồn nước và vườn can trái phía trong kênh Nguyễn Tuấn Thành. Theo dự báo của các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang, với tình hình độ mặn đang giảm dần, thì cống Xuân Hòa, một trong các cống phục vụ dùng ngọt hóa Gò Công, sẽ lấy nước ngọt ổn định, phục vụ sản xuất từ ngày 20 tháng 5.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định hiện tượng El Nino đang suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính. Từ tháng 7 đến tháng 9 có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina. Cùng với sự biến chuyển của hiện tượng ESO, thiên tai năm nay sẽ có rất nhiều điều bất thường.
Mùa hè ở Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình. Khả năng sẽ xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, từ nay cho đến ngày 10 tháng 5 không xảy ra nắng nóng. Từ ngày 11 đến 16 tháng 5 có thể xuất hiện đợt nắng nóng với nhiệt độ từ 35 đến 38 độ, ít mưa. Nguy cơ cháy rừng trong giai đoạn này ở mức cao, phải chờ đến giai đoạn nửa cuối tháng 5, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa chuyển mùa, nguy cơ cháy rừng sẽ giảm dần. Cơ quan khí tượng cho biết, trước khi đón đợt nắng nóng gay gắt, từ nay đến khoảng ngày 10 tháng 5, miền Bắc và các tỉnh Bắc Trung Bộ có thể đón mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối. Cục bộ có mưa vừa đến mưa to, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối cũng có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông cục bộ.
Quý thính giả thân mến, thời gian dành cho chương trình Chào Buổi Sáng đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.